Kinh phúng tụng. Sanjiti Sitanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành giữa dân tộc Mala cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Ngài đến tại thành của dân chúng Mala tên là Pava và trú tại đó. Thế Tôn trú tại Pava trong rừng xoài của thợ rèn Kunda. Lúc bấy giờ, một hội trường tên là Ubataka mới được dựng lên giữa dân chúng Mala. Trú ở Pava và hội trường này chưa có vị Sa Môn, Bà La Môn hay người nào khác an trú. Dân chúng Mala ở Pava được nghe Thế Tôn du hành giữa dân tộc Mala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Ngài đến tại Pava, trú tại đấy trong rừng xoài của thợ rèn Kunda. Rồi các vị Mala ở Pava đến chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Ngài, rồi ngồi xuống một bên. Các vị Mala bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở đây một hội trường tên là Upataka mới được dựng lên giữa dân chúng Mala ở Pava, và hội trường này chưa có vị Sa Môn, Bà La Môn hay một người nào khác an trú. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn là người đến dùng hội trường này trước tiên. Nhờ Thế Tôn dùng trước tiên, dân chúng Mala ở Pava sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi các vị Mala ở Pava, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng đến Ngài, từ tạ đi đến hội trường. Sau khi đến, liền dùng đệm trải khắp tất cả, sửa soạn các ghế ngồi, đặt sẵn một ghè nước, treo cây đèn dầu, rồi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, các vị này đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, các vị Mala ở Pava bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hội trường đã được trải nệm tất cả, các ghế ngồi đã được sửa soạn, ghè nước đã được đặt sẵn, cây đèn dầu đã được treo lên. Thế Tôn hãy làm gì Ngài nghĩ là phải thời. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát cùng với chúng tỷ kheo đến tại hội trường. Khi đến xong, Ngài rửa chân và vào hội trường. Thế Tôn ngồi dựa trên cột chính giữa, mặt hướng về phía đông. Chúng tỷ kheo sau khi rửa chân, vào hội trường, ngồi dựa trên bức tường phía tây, mặt hướng về phía đông, sau lưng Thế Tôn. Các vị Mala ở Pava cũng rửa chân, đi vào hội trường và ngồi xuống, dựa vào bức tường phía đông, mặt hướng phía tây, trước mặt có Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cho đến đêm thật khuya, thuyết pháp cho dân Mala ở Pava, giảng dạy, giải thích, khích lệ, làm cho hứng khởi, rồi bảo các vị ấy về. Này Vasettha, đêm đã quá khuya, các ngươi hãy làm những gì các ngươi xem là phải thời. Thư vâng bạch Thế Tôn. Các vị Mala ở Pava vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Ngài, thân phía hữu hướng về Ngài và ra đi. Thế Tôn, khi dân Mala đi chưa bao lâu, nhìn chúng tỷ kheo đang yên lặng, rồi bảo tôn giả Sariputta. Này Sariputta, chúng tỷ kheo không có hôn trầm thụy miên. Này Sariputta, hãy thuyết pháp cho chúng tỷ kheo, ta cảm thấy đau lưng, ta muốn nằm nghỉ. Thư vâng bạch Thế Tôn. Rồi Thế Tôn xếp y tăng già lê gấp bốn và nằm xuống như cách nằm con sư tử, thân phía hữu, hai chân để trên nhau, chánh niệm tỉnh giác, với tâm nghĩ đến lúc ngồi dậy. Lúc bấy giờ, Nathaputta vừa mới tạ thế ở Pava. Sau khi vị này tạ thế, các vị Niganda chia ra làm hai phái, chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau và sống tàn hại với nhau với binh khí bằng miệng. Ngươi không biết pháp luật này, ta biết pháp luật này. Sao ngươi có thể biết pháp luật này? Ta theo chánh hạnh, ngươi theo tà hạnh, lời nói của ta tương ưng, lời nói của ngươi không tương ưng. Điều đáng nói trước, ngươi nói sau, điều đáng nói sau, ngươi nói trước. Điều ngươi quan niệm trình bày đã bị đảo lộn, quan niệm của ngươi đã bị thách đố, ngươi đã bị đánh bại. Hãy đi giải tỏa quan điểm của ngươi, hãy tự thoát khỏi bế tắc nếu ngươi có thể làm được. Hình như các đệ tử của Nathaputta muốn tàn hại lẫn nhau. Chính các đệ tử cư sĩ mặc đồ trắng của Nathaputta cũng chán ngấy, cơ hiềm và phản đối các vị Nigantha, vì pháp luật của họ đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết, tháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. Rồi tôn giả Sariputta bảo các tỷ kheo. Này hiền giả, Nathaputta vừa mới từ trần không bao lâu. Các Nigantha đã chia làm hai phe và không có người y chỉ. Nhưng với chúng ta này các hiền giả, pháp này đã được Thế Tôn khéo giảng dạy, khéo trình bày, một chánh pháp có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác trình bày. Ở đây, tất cả mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không cãi cọ nhau, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu dài, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, thế nào là pháp được Thế Tôn chúng ta khéo giảng dạy, khéo trình bày, một pháp có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác trình bày? Ở đây, tất cả cần phải cùng nhau tụng đọc không cãi cọ, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các hiền giả, có một pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị này đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu dài, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một pháp. Thế nào là một pháp? Tất cả các loài hữu tình do các món ăn mà ăn trú, tất cả các loài hữu tình do các hành mà ăn trú. Đó là một pháp được Thế Tôn, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thuyết giảng một cách chân chánh. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Hai pháp. Này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã thấy, đã biết, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người phải cùng nhau tụng đọc. Thế nào là hai pháp? Thứ nhất, danh và sắc. Thứ hai, vô minh và hữu ái. Thứ ba, hữu kiến, vô hữu kiến. Thứ tư, vô tàm và cô quý. Thứ năm, tàm và quý. Thứ sáu, ác ngôn và ác hữu. Thứ bảy, thiện ngôn và thiện hữu. Thứ tám, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. Thứ chín, đẳng chí thiện xảo và xuất khởi đẳng chí thiện xảo. Thứ mười, giới thiệu xảo và tác ý thiện xảo. Thứ mười một, xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. 12. Thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. 13. Chơn trực và tàm quý. 14. Kham nhẫn và nhu hòa. 15. Nói lời nhu thuần và tiếp đón thân tình. 16. Vô hại và từ ái. 17. Thất niệm và bất chánh tri. 18. Chánh niệm và tỉnh giác. 19. Các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. 20. Các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. 21. Tư duy lực và tu tập lực. 22. Niệm lực và định lực. 23. Chỉ và quán. 24. Chỉ tướng và tinh cần tướng. 25. Tinh cần và không dao động. 26. Giới thành tựu và kiến thành tựu. 27. Giới suy khuyết và kiến suy khuyết. 28. Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. 29. Kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. 30. Dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy. 31. Không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần. 32. Minh tri và giải thoát. 33. Tận tri và vô sanh trí. Này các hiền giả, hai pháp này đã được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không cãi cọ, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Ba pháp. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người phải cùng nhau tụng đọc vì lợi ích, hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Đó là: thứ nhất, ba bất thiện căn: tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn. Thứ hai, ba thiện căn: vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn. Thứ ba, ba ác hạnh: thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Thứ tư, ba thiện hạnh: thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh. Thứ năm, ba bất thiện tầm: dục tầm, sân tầm, hại tầm. Thứ sáu, ba thiện tầm: ly dục tầm, vô sân tầm, vô hại tầm. Thứ bảy, ba bất thiện tư duy: dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Thứ tám, ba thiện tư duy: ly dục tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. Thứ chín, ba bất thiện tưởng: dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng. Thứ mười, ba thiện tưởng: ly dục tưởng, vô sân tưởng, vô hại tưởng. Mười một, ba bất thiện giới: dục giới, sân giới, hại giới. Mười hai, ba thiện giới: ly dục giới, vô sân giới, vô hại giới. Mười ba, ba giới khác: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mười bốn, ba giới khác: sắc giới, vô sắc giới, diệt giới. Mười lăm, ba giới khác: liệt giới, trung giới, thắng giới. Mười sáu, ba ái là dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Mười bảy, ba ái khác là dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Mười tám, ba ái khác là sắc ái, vô sắc ái, diệt ái. Mười chín, ba kiết sử: thân kiến, nghi, giới cấm thủ. Hai mươi, ba lậu là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Hai mươi mốt, ba hữu là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Hai mươi hai, ba cầu là dục cầu, hữu cầu, phạm hạnh cầu. Hai mươi ba là ba mạng: thắng mạng, đẳng mạng, ti liệt mạng. Hai mươi bốn, ba thời là quá khứ thời, vị lai thời, hiện tại thời. Hai mươi lăm, ba biên: hữu thân biên, hữu thân tập biên, hữu thân diệt biên. Hai mươi sáu, ba thọ: cảm thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Hai mươi bảy, ba khổ tánh là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Hai mươi tám, ba tụ là tà định tụ, chính định tụ, bất định tụ. Hai mươi chín, ba nghi là đối với vấn đề thuộc quá khứ nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. Đối với vấn đề thuộc tương lai, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. Đối với các vấn đề hiện tại, nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng. 30. Ba điều Như Lai không cần gìn giữ. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về thân, Như Lai không có ác hạnh về thân mà Như Lai phải gìn giữ. Chớ để người khác biết việc này về ta. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về miệng, Như Lai không có ác hạnh về miệng mà Như Lai phải gìn giữ. Chớ để người khác biết việc này về ta. Này các hiền giả, Như Lai thanh tịnh thiện hành về ý, Như Lai không có ác hạnh về ý mà Như Lai phải gìn giữ. Chớ để người khác biết việc này về ta. 31. Ba chướng là tham chướng, sân chướng, si chướng. 32. Ba loại lửa là lửa tham, lửa sân, lửa si. 33. Ba loại lửa khác là lửa của người hiếu kính, lửa của người gia chủ, lửa của người cúng dường cha mẹ, vợ con và các vị xuất gia. 34. Ba loại sắc tụ: hữu kiến hữu đối sắc, vô kiến hữu đối sắc, vô kiến vô đối sắc. 35. Ba hành là phước hành, phi phước hành, bất động hành. 36. Ba loại người: hữu học nhân, vô học nhân, phi hữu học phi vô học nhân. 37. Ba vị trưởng lão là sanh trưởng lão, pháp trưởng lão, nhập định trưởng lão. 38. Là ba phước nghiệp sự: thí hành phước nghiệp sự, giới hành phước nghiệp sự, tu hành phước nghiệp sự. 39. ba cử tội sự, thấy, nghe và nghi. 40 là ba dục sanh. Này các hiền giả, có những loài hữu tình do dục an trú. Đối với các dục, họ chịu sự an trú, họ bị chi phối phụ thuộc như loài người, một số chư thiên, một số tái sanh trong đọa xứ. Đó là loại dục sanh thứ nhất. Có những loài hữu tình có lòng dục đối với những sự vật do họ tạo ra. Họ tạo hóa ra các sự vật và họ sống bị chi phối phụ thuộc trong những dục vọng ấy, như các loài chư thiên, hóa lạc thiên. Đó là loại dục sanh thứ hai. Có những loài hữu tình có lòng dục đối với sự vật do các loài khác tạo ra. Họ sống bị chi phối phụ thuộc trong những dục vọng đối với sự vật do các loài khác tạo ra, như các loài chư thiên tha hóa tự tại thiên. Đó là hạng dục sanh thứ ba. 42. Ba tuệ là hữu học tuệ, vô học tuệ, phi hữu học, phi vô học tuệ. 43. Loại ba tuệ khác là tư sanh tuệ, văn sanh tuệ, tu sanh tuệ. 44. Ba loại binh khí, nghe, xả ly và tuệ. 45. Ba căn, vị tri đương tri căn, dĩ tri căn và cụ tri căn. 46. Ba nhãn là nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn. 47. Ba học, tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. 48. Ba sự tu tập, thân tu, tâm tu, tuệ tu. 49. Ba vô thượng là kiến vô thượng, hành vô thượng, giải thoát vô thượng. 50 là ba định, hữu tầm, hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định và vô tầm vô tứ định. 51 lại ba định khác là không định, vô tướng định, vô nguyện định. 52 ba thanh tịnh là thân thanh tịnh, ngữ thanh tịnh, ý thanh tịnh. 53 ba tịch mặc là thân tịch mặc, ngữ tịch mặc, ý tịch mặc. 54 ba thiện xảo, tăng ích thiện xảo, tổn ích thiện xảo, phương tiện thiện xảo. 55 ba kiêu là vô bệnh kiêu, niên tráng kiêu, hoạt mạng kiêu. 56 ba tăng thượng là ngã tăng thượng, thế tăng thượng, pháp tăng thượng. 57 ba luận sự, luận bàn về vấn đề quá khứ, sự việc này xảy ra trong quá khứ, luận bàn về vấn đề tương lai, sự việc này xảy ra trong tương lai, luận bàn về vấn đề hiện tại, sự việc này xảy ra trong hiện tại. 58 ba minh, túc mạng trí minh, hữu tình sanh tử minh, lậu tận trí minh. 59 ba trú, thiên trú, phạm trú, thánh trú. 60 ba thần thông, thần túc thần thông, tri tha tâm thần thông, giáo giới thần thông. Này các hiền giả, ba pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không tranh luận, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Bốn pháp. Này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận. Thế nào là bốn? Thứ nhất, bốn niệm xứ. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời, quán các cảm thọ, trên các tâm, trên các pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời. Thứ hai, bốn chánh cần. Ở đây, vị tỷ kheo với mục đích khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước chưa sanh, không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh ra được trừ diệt. Khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, với ý muốn khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh, nay cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Thứ ba, bốn thần túc. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện dục thiền định, tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện tâm thiền định, tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện tinh tấn thiền định, tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện tư duy thiền định. Dục như ý thần túc, tâm như ý thần túc, tinh tấn như ý thần túc, tư duy như ý thần túc. Thứ tư, bốn thiền. Ở đây, vị tỷ kheo ly dục, ly ác pháp chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ. Diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Chứng và an trú thiền thứ ba, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước. Chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Thứ năm, bốn tu tập thiền định. Này các hiền giả, nhờ có sự tu tập thiền định, nhờ hành trì nhiều lần đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại. Có sự tu tập thiền định, nhờ tu tập hành trì nhiều lần đưa đến chứng đắc tri kiến. Có sự tu tập thiền định, nhờ tu tập nhờ hành trì nhiều lần đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Có sự tu tập thiền định, nhờ sự tu tập nhờ hành trì nhiều lần đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. Này các hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập nhờ hành trì nhiều lần đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại? Ở đây, có vị tỷ kheo ly dục, ly ác pháp và trú thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, chứng và trú thiền thứ tư. Như vậy là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập nhờ hành trì nhiều lần đưa đến lạc trú ngay trong hiện tại. Thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập hành trì nhiều lần đưa đến chứng đắc tri kiến? Ở đây, vị tỷ kheo tác ý quang minh tưởng, an trú tưởng ban ngày thế nào ban đêm như vậy, ban đêm thế nào ban ngày như vậy, và như vậy với tâm mở rộng, không đóng kín, tạo ra một tâm có hào quang. Như vậy là tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chứng đắc tri kiến. Này các hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, hướng đến chánh niệm tỉnh giác? Ở đây, vị tỷ kheo biết được thọ khởi, biết được thọ trú, biết được thọ diệt, biết được tưởng khởi, biết được tưởng trú, biết được tưởng diệt, biết được tầm khởi, biết được tầm trú, biết được tầm diệt. Như vậy là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Này các hiền giả, thế nào là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập hành trì nhiều lần, đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc? Ở đây, vị tỷ kheo an trú, quán tánh sanh diệt trên năm thủ uẩn là sắc, sắc tập, sắc diệt, thọ, tưởng, hành, thức, thức tập, thức diệt. Như vậy là sự tu tập thiền định, nhờ tu tập, nhờ hành trì nhiều lần, đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. Thứ sáu, bốn vô lượng tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả, cũng vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Cùng khắp thế giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Thứ bảy, bốn vô sắc. Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, vì ấy nghĩ rằng, hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng, thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ, vượt lên mọi thức vô biên xứ, và nghĩ rằng, không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ, vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi, phi tưởng xứ. Thứ tám, bốn y chỉ. Này các hiền giả, Ở đây, vị tỷ kheo sau khi suy nghĩ thọ dụng, sau khi suy nghĩ nhẫn thọ, sau khi suy nghĩ viễn ly, sau khi suy nghĩ khiển trừ. Thứ 9, bốn thánh chủng. Này các hiền giả, ở đây, vị tỷ kheo tự bằng lòng với bất cứ loại y nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ loại y nào, không cố gắng tìm cầu y một cách không xứng đáng, không áo não nếu không được y, nhưng khi được y, vị này không nhiễm trước, không say mê, không phạm tội. Vị này dùng y, thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ loại y nào, vị ấy không khen mình, không chê người. Ở đây, vị này khéo léo, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Vị tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chúng, theo truyền thống quá khứ. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo tự bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào, không cố gắng tìm cầu món ăn khất thực một cách không xứng đáng, không áo não, nếu không được món ăn khất thực. Nhưng khi được món ăn khất thực, vị này không nhiễm trước, không say mê, không phạm tội. Vị này dùng các món ăn khất thực, thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực nào, vị này không khen mình, không chê người. Ở đây, vị này khéo léo, tinh cần, chánh niệm. Này các hiền giả, vị tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chúng theo truyền thống quá khứ. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo tự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào, không cố gắng tìm cầu phòng xá một cách không xứng đáng, không áo não nếu không được trú xứ. Nhưng khi được phòng xá, vị này không nhiễm trước, không say mê, không phạm tội. Vị này dùng các phòng xá, thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ phòng xá nào, vị này không khen mình, chê người. Ở đây vị này khéo léo, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Này các hiền giả, vị tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chúng, theo truyền thống quá khứ. Này các hiền giả, nếu có vị tỷ kheo ưa thích đoạn trừ, hoan hỷ đoạn trừ, ưa thích tu tập, hoan hỷ tu tập. Đọc lại, hoan hỷ tu tập. Nhờ ưa thích đoạn trừ, hoan hỷ đoạn trừ, ưa thích tu tập, hoan hỷ tu tập, nên không khen mình, không chê người. Ở đây, vị tỷ kheo này khéo léo, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Vị ấy được gọi là một vị đã trung thành với thánh chúng, theo truyền thống quá khứ. Thứ 10, bốn tinh cần. Chế ngự tinh cần, đoạn trừ tinh cần, tu tập tinh cần, hộ trì tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là chế ngự tinh cần? Ở đây vị tỷ kheo, khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Vị tỷ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy. Hộ trì nhãn căn, thực hành sự chế ngự nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Vị tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn thực hành sự chế ngự ý căn. Này các hiền giả, như vậy gọi là chế ngự tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là đoạn trừ tinh cần? Ở đây, vị tỷ kheo không nhẫn chịu dục tầm đã khởi lên, từ bỏ đoạn trừ tiêu diệt, không cho hiện hữu với sân tầm đã khởi lên, với hại tầm đã khởi lên, từ bỏ đoạn trừ tiêu diệt không cho hiện hữu. Như vậy gọi là đoạn trừ tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là tu tập tinh cần? Ở đây, vị tỷ kheo tu tập niệm giác chi, pháp này y xả ly, y ly dục, y đoạn diệt, thành thục trong đoạn trừ, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi. Pháp này y xả ly, y ly dục, y đoạn diệt, thành thục trong đoạn trừ. Như vậy là tu tập tinh cần. Này các hiền giả, thế nào là hộ trì tinh cần? Ở đây vị tỷ kheo hộ trì định tướng tốt đẹp đã khởi lên, cốt tưởng, trùng hám tưởng, thanh ứ tưởng, đoạn hoại tưởng, trương bành tưởng. Như vậy là hộ trì tinh cần. 11. Bốn trí là pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế tục trí. 12. Lại bốn trí khác là khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí. 13. Bốn dự lưu hướng chi là thiện nhân thân cận, diệu pháp thính thọ, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành. 14. Bốn dự lưu quả chi. Ở đây thánh đệ tử thành tựu lòng tin tuyệt đối với Phật. Đây là Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị này thành tựu lòng tin tuyệt đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, Pháp ấy là thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có hiệu năng hướng thượng, chỉ người có trí mới tự mình giác hiểu. Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối chúng tăng. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ diệu hạnh, chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ trực hạnh, chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ như lý hạnh, chúng tăng đệ tử của Thế Tôn là đầy đủ chánh hạnh, tức là bốn đôi, tám vị. Chúng tăng đệ tử của Thế Tôn này đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở thời, thành tựu giới đức được các bậc thánh ái mộ, không bị hư hoại, không bị tì vết, được thực hành liên tục, không bị khiếm khuyết khiến con người tự tại, được bậc thánh tán thán, không bị nhiễm ô, hướng đến thiền định. 15. Bốn sa môn quả là dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả, A-la-hán quả. 16. Bốn giới là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới. 17. Bốn thực là đoàn thực, thô hay tế, xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. 18. Bốn thức trú. Khi duyên sắc thức khởi lên và an trú, thức ấy lấy sắc làm cảnh, lấy sắc làm sở y, lấy sắc làm căn cứ thọ hưởng, được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng quảng. Này các hiền giả, duyên thọ, thức, hay duyên thọ tưởng, hay duyên hành, thức khởi lên và an trú, thức ấy lấy hành làm cảnh, lấy hành làm sở y, lấy hành làm căn cứ thọ hưởng, được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng quảng. 19. Bốn bất hành xứ hạnh là tham dục bất hành xứ hạnh, sân bất hành xứ hạnh, si bất hành xứ hạnh, bố úy bất hành xứ hạnh. 20. Bốn ái sanh. Này các hiền giả, do nhân y phục, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Do nhân đồ ăn khất thực, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Do nhân phòng xá, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. Do nhân hữu và phi hữu, vị tỷ kheo khởi lên lòng tham ái. 21. Bốn hành là khổ hành trì chứng, khổ hành tốc chứng, lạc hành trì chứng, lạc hành tốc chứng. 22. Lại bốn hành khác là bất ham nhẫn hành, kham nhẫn hành, điều phục hành, tịch tịnh hành. 23. Bốn pháp túc là vô tham pháp túc, vô sân pháp túc, chánh niệm pháp túc, chánh định pháp túc. 24. Bốn pháp thọ. Này các hiền giả, có pháp thọ, hiện tại khổ và tương lai quả báo khổ. Có pháp thọ, hiện tại khổ và tương lai quả báo lạc. Có pháp thọ, hiện tại lạc và tương lai quả báo khổ. Có pháp thọ, hiện tại lạc và tương lai quả báo lạc. 25. Bốn pháp uẩn là giới uẩn, định uẩn, công đức uẩn và giải thoát uẩn. 26. Bốn lực là tinh tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. 27. Bốn thắng xứ là tuệ thắng xứ, đế thắng xứ, xả thắng xứ, chỉ tức thắng xứ. 28. Bốn cách trả lời câu hỏi. Trả lời câu hỏi một cách dứt khoát. Trả lời câu hỏi bằng cách phân tích. Trả lời câu hỏi bằng cách cật vấn. Trả lời câu hỏi bằng cách giả lơ, bỏ qua. 29. Bốn nghiệp. Này các hiền giả, có hắc nghiệp hắc báo, có bạch nghiệp bạch báo, có hắc bạch nghiệp hắc bạch báo, có phi hắc phi bạch nghiệp, phi hắc phi bạch báo, và đưa đến sự tận diệt các nghiệp. 30. Bốn pháp cần phải chứng ngộ là túc mạng cần phải chứng ngộ bởi niệm, sanh tử cần phải chứng ngộ bởi nhãn, tám giải thoát cần phải chứng ngộ bởi thân, lậu tận cần phải chứng ngộ bởi tuệ. 31. Bốn bọc lưu, dục bọc lưu, hữu bọc lưu, kiến bọc lưu, vô minh bọc lưu. 32. Bốn ách là dục ách, hữu ách, kiến ách và vô minh ách. 33. Bốn ly ách là ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách và ly vô minh ách. 34. Bốn hệ phược là tham thân hệ, sân thân hệ, giới cấm thủ thân hệ, thử thực chấp thân hệ. 35. Bốn thủ là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã thuyết thủ. 36. Bốn sanh là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh. 37. Bốn nhập thai. Này các hiền giả, ở đây có loài không tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loài nhập thai thứ nhất. Có loài tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loài nhập thai thứ hai. Có loài tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loại nhập thai thứ ba. Có loại tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, tỉnh giác xuất mẫu thai, đó là loại nhập thai thứ tư. 38. Bốn phương cách được tự thể mới. Có tự thể mới được do ý chí của mình, không do ý chí của người khác. Có tự thể mới được do ý chí của người khác, không do ý chí của mình. Có tự thể mới được do ý chí của mình và ý chí của người khác. Có tự thể mới được không do ý chí của mình, cũng không do ý chí của người khác. 39. Bốn sự cúng dường thanh tịnh. Có sự cúng dường, người cúng dường thanh tịnh, người nhận cúng dường không thanh tịnh. Có sự cúng dường mà người nhận cúng dường thanh tịnh, người cúng dường không thanh tịnh. Có sự cúng dường, trong đó cả người cúng dường và người nhận cúng dường đều không thanh tịnh. Có sự cúng dường, ở đó người cúng dường và người nhận cúng dường đều thanh tịnh. 40. Bốn nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. 41. Bốn phi thánh ngôn là vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu và ỷ ngữ. 42. Bốn thánh ngôn là ly vọng ngữ, ly lưỡng thiệt, ly ác khẩu và ly ỷ ngữ. 43. Bốn phi thánh ngôn khác là không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không nghĩ nói nghĩ, không biết nói biết. 44. Bốn thánh ngôn khác: không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe, không nghĩ nói không nghĩ, không biết nói không biết. 45. Bốn phi thánh ngôn khác: thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, nghĩ nói không nghĩ, biết nói không biết. 46. Bốn thánh ngôn khác: thấy nói thấy, nghe nói nghe, nghĩ nói nghĩ, biết nói biết. 47. Bốn loại người. Ở đây có người tự làm khổ mình và siêng năng làm khổ mình. Có loại người làm khổ người khác, siêng năng làm khổ người khác. Có loại người làm khổ mình, siêng năng làm khổ mình, làm khổ người, siêng năng làm khổ người. Có loại người không làm khổ mình, không siêng năng làm khổ mình, không làm khổ người, không siêng năng làm khổ người. Vị này không làm khổ mình, không làm khổ người ngay trong hiện tại sống ly dục, tịch tịnh, thanh lương, an lạc, thánh thiện. 48. Lại bốn loại người khác. Này các hiền giả, ở đây có loại người hành tự lợi, không hành lợi tha. Có loại người hành lợi tha, không hành tự lợi. Có loại người không hành tự lợi và không hành lợi tha. Có loại người hành tự lợi và hành lợi tha. 49. Lại bốn loại người khác: sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối. Sống trong bóng tối, hướng đến ánh sáng. Sống trong ánh sáng, hướng đến bóng tối. Sống trong ánh sáng và hướng đến ánh sáng. 50. Bốn loại người khác. Đó là bất động sa môn, xích liên hoa sa môn, bạch liên hoa sa môn, diệu thiện sa môn. Này các hiền giả, bốn pháp này đã được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu dài, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và loài người.